Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Trong Về Quê Cũ, mời quý vị cùng thưởng thức câu truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Câu truyện có nhan đề Lỡ Mùa. Mời quý vị cùng thưởng thức với giọng đọc của Duy Khang và Nhà Khuyên sau đây.
Mọi người đã đi ngủ, thằng đất em cũng thiếp đi rồi. Con dế vẫn còn gáy te te. Đất em quả quyết là nó ở ngay dưới cục gạch sát miệng cống, nhưng rình hoài không bắt được. Thằng nhỏ mòn mỏi vùi đầu vô cái giỏ bàn ngủ khò. Chỉ ông ba già thức, ông không ngủ được. Ông ngồi giữa mé tường rào, coi tướng thao láo như con sói đang canh giữ cho bầy đàn yên giấc. Điếu thuốc to bằng ngón tay cái cháy bập bùng. Gió chiều, rất nhiều ngọn mồ côi lẻ loi liếu xíu chạy qua. Ông già ngồi canh chừng, không biết canh chừng cái gì. Có ai ra đường lúc giữa khuya này đâu. Ông ba già mất ngủ từ lúc trời sập sập mưa mùa. Rồi người ốm sọm, con mắt trõm lơ. Cơm chiều nghe mưa, ông bỏ đũa. Nửa đêm nghe mưa, ông choàng dậy, ra đứng trái sau, ngó về phía đồng đất tối mịt. Ngoài ấy, đất bắt đầu mềm mại, từng thớp vỡ ra, tràn xuống chỗ nẻ. Có lớp áo vàng cháy, mặc vào mình một màu xanh muốt. Đã ba mùa không cày bừa, đất tràn cỏ, thành miền cỏ hoang. Thằng đất anh lùa vịt đi ăn, bị cỏ cắt nát da, nó cằn nhằn.
Nội tính sao chứ, mấy ổng để vậy hoài, chắc ruộng của mình thành gừng quá nội.
Đồng trảng cò rộng gần 20 hecta, phía bắc giáp rừng tràm, phía nam giáp biển, xóm nằm bên con kênh ra hòn đá mốc. 3 năm trước, tỉnh quyết định thu hồi và quy hoạch trảng cò làm khu du lịch văn hóa sinh thái lớn nhất nhì đồng bằng. Người trảng cò ngơ ngác một chút rồi buồn, tiếc như ai đó dứt khúc ruột mình ra, nhưng tuyệt nhiên không cãi. Hết một mùa mời họp dân mấy cuộc rồi, tính chuyện đền bù xong, dân trảng cò chưa thấy nhà nước bắt tay vô làm. Ngó đất bỏ không, họ hơi nóng ruột.
Qua mùa thứ hai, cỏ ống, cỏ năng, cỏ lát rủ nhau lại mọc cho xanh chơi. Ông ba già viết cái đơn văn phòng chân chất y như ông cho 86 hộ dân trong xóm ký. Lặn lội lên tỉnh, nhưng lãnh đạo bận đi họp ở trung ương, chờ không được, ông quay về. Bây giờ trời bắt đầu chuyển sang mưa, lại mùa mới nữa đến. Trảng cò buồn như bị bỏ rơi. Nghe nói nhà nước đã chuyển quy hoạch sang trảng 6 rồi, lại thêm thay đổi nhiều lãnh đạo chủ chốt. Xem ra người cũ chuyển đi chỗ khác, chắc quên mất tiêu luôn. Đâu đó ở trảng cò, người ta tự ý cài đất, đắp bờ. Ông ba già cự quá trời. Ông nói, làm như vậy còn gì là phép tắc của nhà nước nữa. Phải lên tỉnh một chuyến nữa mới được à, để hỏi coi nhà nước mình có làm du lịch nữa hay không. Nếu không, xin rút quyết định lại để đất đai cho bà con canh tác nữa chứ.
Lần này trảng cò đi thành một đoàn 9 người. Ngoài thằng đất em, cháu nội ông ba, còn lại là ông già, những người mạnh giỏi, bận ở lại để làm mướn bên, trảng vịt, hay ra đồng săn chuột, bắt rắn, bán, lấy tiền mua gạo. Ông ba già được coi như là trưởng đoàn, vì ông mạnh giỏi nhất, nói năng mạch lạc nhất, rành đường ngoài tỉnh nhất. Thì năm trước đã ra đó một lần rồi, ông ba nhận trách nhiệm bằng một sự cảm kích vô hạn, đứng dưới bến trước một đám bà con nít đưa tiễn. Ông dõng dạc tuyên bố:
"Chuyến này ha, đi mà không có gặp chủ tịch nhất quyết tôi không có gì ha."
Trẻ nhất Đất Em 7 tuổi láu táu chạy đằng trước. Người già nhất ông Mười Hưng 72 tuổi cắn hộp cơm không bể vì rụng hết răng rồi, khật khừng chống gậy đi sau cùng. Đoàn trảng cò phải đổi 3 chặng tàu đò, lội bộ vòng qua 4 con đường đầy khói và bụi. Họ xếp thành một hàng dài, rì rầm đi dưới con nắng đỏ lòm, trên người đeo theo nhiều giỏ to, giỏ nhỏ. Thỉnh thoảng đoàn đùng lại vì thằng bé đi đầu mãi đứng coi mấy món đồ chơi chừng trong tủ kính. Những lúc ấy, ông ba già chạy ra khỏi hàng, bợp vô đất thằng cháu nội, ngó trước ngó sau, coi có ai lạc không. Cái nón vải hất ra đằng ót để cho nắng sói vào mặt. Đến ủy ban thì trời đứng bóng, mấy cục mây xám đùng lên lừ đừ trôi trên đỉnh đầu. Ông già gom đám tùy tùng đang nhễ nhãi mồ hôi lại một chỗ, rồi đi gặp anh bảo vệ. Anh này vốn quá quen với cảnh kiện cáo vượt cấp thời mở cửa nên cảnh giác cao độ. Hết ngó ông già có bộ mặt teo héo như đít trái câu khô, rồi ngó đám đông, anh hỏi:
"Ông có hẹn trước hay không vậy?"
Ba già ngẩn ra:
"Đâu có hẹn gì, tụi tôi ở xa quá mà, chuyện gấp quá chú ơi."
Anh bảo vệ gọi điện thoại vào văn phòng ủy ban. Một chút thấy anh phó phòng hành chánh đi ra, anh bảo:
"Chủ tịch đi họp hội đồng nhân dân rồi, chắc là hết buổi chiều nay mới xong. Mà có chuyện gì không vậy chú?"
Ông già hào hển thuật lại chuyện du lịch trảng cò. Anh phó phòng chỉ ông qua cơ quan tiếp dân. Ông lắc đầu ngoài ngoại, nói với giọng dứt khoát:
"Đâu có được chú, họ đâu biết chuyện này. Quyết định đó là chủ tịch ký mà, chủ tịch mới nhớ chứ."
Rồi ông cười, tiếng cười như tiếng người ta bật quẹt, và từ đôi mắt sáng quắc sinh ra hai đốm lửa nhỏ.
"Không sao chú em, tụi tôi chờ được. 3 năm tụi tôi chờ được. Ít bữa thì có xa gì. Chú em đừng có lo, thấy không? Tụi tôi có quái gạo theo ha. Cả chục ký hàng, nồi niêu, cà ràng, củi lửa có sẵn hết. Giác mệt vô phương ha. Sắp nhỏ ở nhà chu đáo quá trời đất mà. Tụi tôi ngồi chờ ở đây."
Phó phòng bối rối đi vào, lát sau người khác bước ra. Một ông già khác nhận xét:
"Chắc chú em này làm lớn hơn chú nọ hen. Hỏi Dượng Sáu bói làm sao, không nói thấy tướng bự hơn, bụng tròn hơn. Vậy chắc bụng chủ tịch nó còn bự hơn nữa à."
Ở phía đó, ông già ba đang nói, nhìn đằng xa cũng biết đang nói chuyện trảng cò. Chỉ khi nhắc tới đồng cỏ hoang đó, vẻ mặt ông mới u uất nhăn nhó như vậy, mới chắc nịch như vậy:
"Tụi tôi ngồi ở đây tụi tôi chờ."
Họ đã cắm trại lại chỗ vỉa hè rợp bóng cây cạnh hàng rào, cách cốt gác chừng 20 thước. Lá điệp rụng đầy nền gạch con sâu, cỏ mọc lúng phúng theo các khe viền. Ông ba già biểu mọi người trải nệm ra, nằm nghỉ để ông vô ủy ban xin nước nấu cơm. Lát sau, ông chỏng mong om lên một dòng khói tù mù. Khói bay quanh một đám người khô hốc, đèn đúa, già nua, ngồi quanh đó. Mớ củi này chắc là chưa khô hẳn, nên một đầu cháy, một đầu xì ra một mớ bong bóng nước vàng quạch và một đám khói. Lúc dọn cơm ra, ông ba già không ăn. Ông chạy tới chạy lúa nọ, lanh chanh dặn thằng đất em, coi chừng mắt cổ, biểu nó tỏ con mắt gõ xương cái dùm. Khô chạch nướng lên cứng đơ, mấy ông già răng cỏ lung lay, mấp mồi lâu lắm mới mềm, trẹo trẹo tới đèn đường sáng trưng thì xong bữa.
Bây giờ ngồi chờ sáng, ông ba già mới sực nhớ mình chưa ăn cơm.
Hèn chi, cái bụng nó kêu gột gột.
Ông không để ý, vì phải suy nghĩ. Ông đang tính từng lời, từng tiếng để ngày mai trình bày với ông chủ tịch. Phải nói làm sao cho chủ tịch hiểu dân Trảng Cò một lòng với nhà nước. Làm như vậy không phải chống lại nhà nước, nhưng nhìn đất bỏ hoang thì tiếc quá. Nhà nước còn phải lo nhiều chuyện lớn, có thể bỏ sót chuyện du lịch Trảng Cò, nên nay lại nhắc chuyện vậy thôi. Mất gần 7 điếu thuốc, ông mới sắp xếp đâu đó liền mạch. Lúc ngẩng đầu lên, trời sắp mưa. Trời trên đầu nặng chịch, mây dày, đen thui như chó mực. Gió nhiều, mang theo những ngọn ướt nhẹp, lạnh tanh. Rồi nghe tiếng u ì ngày càng gần. Ông vừa gọi mọi người dậy, vừa hối hả đi gom đồ đạc lại một chỗ, lục tìm tấm cao su. Và trời mưa tới. Họ, tất cả 9 người lót dép ngồi, trùm chung một tấm cao su đã cũ, thủng lộ chỗ. Đây là tấm nhựa dùng để làm lều phơi lúa, ông ba già đã xếp cất từ 3 năm trước. Lâu lâu, ông lại trèo lên gác mang xuống, ngồi nhìn, mong sẽ có một ngày dùng lại. Sáng hôm qua, bà ba ra đứng ngó trời rồi biểu ông mang theo. Mai mà bà nhớ, một người thì ló đầu ra ngoài. Lúc quay vào, nước nhiễu xuống từ mái đầu đã bạc.
Chết cha, mưa bong bóng hả? À? Coi bộ, mưa dài ha, vất vả tụi bay ha.
Thằng đất em trộn rộn, nó cứ thập thò coi có cá lên không. Nó nói tằng lăng, tiếu liếu. Mưa đầu mùa năm ngoái, nó với đất anh bắt cả xô con cá rô, con nào con nấy ốm nhằn, nhớ không hả? Không biết giờ này ở Trảng Cò anh nó có đi soi cá lên không? Không biết ở đó có mưa không? Ờ, thì không biết Trảng Cò có mưa không? Những người già thì im lặng, nghe mưa trên đầu, nghe nước chảy dưới chân. Ông già hói đầu chắc lưỡi, giọng có một chút lo lắng.
Ây chà, không biết đợi tới ngày mai có gặp được chủ tịch không hen? Ờ, ai mà biết. Mấy ổng công chuyện quá trời mà. Gặp mà, chắc gặp.
Ông ba già bảo như vậy, chắc gặp. Ông mằn mằn lai áo, rồi rần ra mấy hạt lúa nằm trong đó. Quen tật, ông đưa mấy hạt lúa lên miệng cắn. Lúa bở như bột, hăng hăng mùi bùn. Nhưng ông để dậy, nhấm nháp. Hồi lâu ông thở dài.
Hay chà, đi cái chuyến này về, không biết làm kịp đất không đây. Đất ướt quá, cài không được là khổ à.
Bên bộ kỉnh người ta xả khô rồi đó,
nghe thằng Tâm Bình nó đi làm mướn cỏ ở bên đó về, nó nói vậy à, họ làm giống cái gì mà sớm vậy?
Ai biết, hồi đó mình cũng làm mà, hột lúa dài, hột lúa có đuôi.
Thì hồi đó, tháng này mình cũng xả rồi, quăng giống đại ra đất, chờ xa mưa, lúa nức mầm, lú chùm rễ trắng tươi như củ hủ dừa. Mà ngô, thôi, ra ruộng 3 năm rồi, cái gì cũng nhớ.
Ông Mười Hưng cười khà khà, môi rung lèo phèo trước hàm răng trống.
Quên sao được bậy, đám mình biết làm guồng từ hồi còn làm tá điền cho hội đồng chị. Hồi chứ có cục đất chọi chim, thằng ba già lúc nào cũng ước có miếng đất bằng chiếc chiếu thầu cũng được, để cấy lúa chơi, để chết được chôn trên đất của mình. Ai nghe cũng gớt nước mắt tủi thân cho cái nghèo. Lúc đó mày cũng khóc phải không, Ba Hớn?
Ông già tên Ba Hớn cao lòng khồng, đội tấm cao su như cây cột cái.
Đâu nè, bữa đó tôi sổ mũi, vậy mà người ta cũng đồn tới bây giờ.
Mấy ông già cười khớ khớ nhắc lại.
Làm như tụi tao không nhớ vậy. Lúc đó mày với cái thằng ba chăn bày trâu cho chả phọt, phơi nắng, phơi mưa ngoài đồng. Ghét rồi mặt cái thằng ba nhăn như ông già, mới kêu là ba già chết danh luôn tới bây giờ.
Bây giờ nhớ lại, 8 ông già thở dài. Thằng Đắc Em nhận ra tiếng thở dài của nội mình, như ông khà lúc uống trà. Tiếng khà dài, khàn, làn hơi rung rung, mà người biết ca kêu bằng. Đỗ Hột nghe cũng buồn bã, nhỏ nhoi như hết thảy mọi người. Rồi tự nhiên, ông cười nhỏ, nghĩ thầm.
Chà, mình mà làm trưởng đoàn, lãnh đạo mà có lúc yếu lòng, suy nghĩ không có vững, trung trình đâu có được. Phải cứng cỏi lên để lo cho người ta đến nơi đến chốn chớ.
Ông ngước lên dòm mấy ông bạn già đen lù lù đằng hắn, nuốt trọng nước miếng, lấy lại cái giọng khàn ấm.
Chà, cao su chỗ Dượng Năm rách dữ hả Dượng Năm? Đầu cổ ướt nhẹp rồi kìa. Đổi qua chỗ tôi nè. Đi chuyến này mà thành, chắc phải vô chợ Bách Hóa mua bộn thứ gì cho mùa mới ha. Đồ cũ hư hết trơn hết trọi rồi.
Mưa tạnh lúc hừng đông, thằng Đất Em tung tấm cao su ra nói với vẻ thất vọng ghê gớm.
Trời đất ơi, nội coi nè, ở thành phố tệ thiệt, mưa vậy á mà không có con cá nào lên hết, gặp ở dưới mình cá đầy hả nội?
Trời vẫn trĩu đầy nước, tối âm u. Ông ba thấy núi mây đen thẫm dựng lên một mảng trời phía Trảng Cò. Ông chắc lưỡi như xót xa lắm.
Điều này dưới mình mưa lớn dữ à, đất chắc chìm hết rồi không, đồng chắc thì chỉ còn lôi ngôi cỏ, muốn cài muốn bừa cũng khó lắm đây à.
Ông ba già nghe ruột mình nôn lên từng khúc nghẹn ứ đến mức ông không lên tiếng được. Ông Mười Hưng than thở.
Thèm trà quá hả mấy ông? Thèm lắm. Hai bữa rồi có hớp được ngụm nào đâu. Hèn chi thấy bài quái trong mình quá trời, mở con mắt không có lên à.
Chị ông ba ngồi lặng đốt thuốc, mắt ngó về phía cổng ủy ban. người căng ra như sắp đi đánh trận. Lát sau, anh cán bộ văn phòng hôm qua ra và ái ngại thưa.
Kẹt quá chú ơi, sáng nay chủ tịch bữa nay lại phải đi họp rồi. Chú hẹn cuối giờ chiều, chú chủ tịch dặn mời mấy chú vô ủy ban ngồi nghỉ đỡ.
Và ba già, trưởng đoàn Trảng Cò, ông già có gương mặt khắc khổ, nhăn nhó nhất, mạnh giỏi nhất, ăn nói văn vẻ trơn tru nhất, bỗng dưng hức lên khóc ngon lành.
Trời ơi, vậy là đất Trảng Cò lại trễ thêm một mùa nữa rồi mấy chú ơi.
Ai đến quê tôi một lần lòng luôn nhớ mãi, nhớ bên sông quê, nhớ hàng cao bờ đê lũy tre, nhớ bà mẹ quê sớm chiều qua đưa khách sang đò, nhớ tóc ai dài mượt mà thương áo bà ba. Ai đến nơi đây xa rồi lòng luôn nhớ mãi, nhớ khói sương lam mái nhà tranh dạch lá cột xiêu, nhớ người miền Tây gian nan mưa nắng hai mùa, nhớ canh rau muống bữa cơm chiều tô cà dăm tương. Đây miền Tây nỗi nhớ đông đầy, về miền Tây cây trái xum xuê qua bến tre, rừng dừa đồng khơi long an đầu miền, sông nước Tiền Giang qua An Giang, châu đốc quê mình về Hậu Giang, tình đất phù sa qua Vĩnh Long xuôi về Đồng Tháp, mênh mông sông nước
Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa đến với chương trình Trong Về Quê Cũ. Ngày hôm nay, Duy Khang và Nhã Quyên vừa gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, câu chuyện Lỡ Mùa. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã thưởng thức câu chuyện và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
Ghé bến Ninh Kiều thăm lại người em nhỏ Cần Thơ, đi đến Sóc Trăng nghe miên man Bạc Liêu thương nhớ, nghe sao mượt mà đậm đà bà già cố hoài lang, đàn rau sáu câu ngọt ngào tình quê chan chứa, như người miền Tây hiền lương chất phác thiệt tha.